rõ hơn về xả niệm thanh tịnh ạ? Cách thực hành thế này.
Cách thức thực tập á, nó lệ thuộc vào cái ngữ nghĩa của chữ xả niệm. Xả là buông ra, niệm là các ý niệm, mà ở đây đó nó có nội dung gắn kết hoặc là quá khứ, hoặc là tương lai, hoặc là những cái vướng chấp ở hiện tại. Còn các đối tượng được vướng dính bao gồm con người, sự vật, sự việc, tình huống. Vậy là xả niệm được hiểu nôm na là gì? Đang lúc thực tập nội hàm này đó, thì tâm quý vị đó trở nên đó là buông thư trọn vẹn, ngưng hết tất cả các việc khác, dầu là việc hiện tại, hoài chánh niệm thiền. Nó cứ tất cả là đừng nhớ đến việc gì hết á. Thì lúc đó là tâm nó được thư lắng hoàn toàn. Còn đi vào chi tiết đó, xả niệm thanh tịnh được hiểu thế này nè. Cái gì là nỗi khổ niềm đau, bao gồm sự ám ảnh hay ký ức, cái đó đó cần phải được đặt xuống, rũ bỏ và vứt đi. Thứ hai, tất cả những gì mặc dầu chưa phải là nỗi khổ niềm đau hay không phải là nỗi khổ niềm đau nhưng làm cho tâm bị vướng kẹt vào, thì đó cũng là đối tượng cần được buông bỏ xuống. Thứ ba, ngay cả các việc thiện, các việc Phật sự mà khi tâm mình á, trải nghiệm cái sự hãnh diện, tự hào hay là kẹt hơn chút xíu nữa là chuỗi công thần, thì chúng ta cũng biết là đang trói buộc tâm. Và do vậy cũng cần phải buông bỏ xuống. Nói đồng na như Đức Phật nói là gì? Chánh pháp còn phải buông bỏ, huống hồ là phi pháp. Chánh pháp tức là những pháp đạo đức, những pháp thiện, những pháp tâm linh, những điều Phật sự, những nội dung tích cực, lạc quan, hạnh phúc, cần phải buông bỏ. Huống hồ những cái nó thuộc về phi đạo đức, phi luật pháp, phi nhân bản, phi giá trị. Nói chung là pháp và phi pháp cần phải được buông bỏ đang khi chúng ta thực tập trạng thái xả niệm. Ngoài cái lúc thực tập xả niệm ra thì quý vị phải giữ chánh pháp ra. Và chánh pháp đó được hiểu là giữ đạo đức, giữ luật pháp, giữ chánh niệm và giữ hết tất cả những giá trị cao quý. Nhưng mà đang lúc thực tập xả niệm thanh tịnh là buông hết tất tần tật, không chừa một cái gì hết, ngoài trạng thái rỗng không thôi. Lúc đó quý vị có thể nương vào một số hình ảnh sau đây để hình dung, để hỗ trợ. Và nhẩm như thế này: tôi đang là vật vô tri. Mọi ý niệm về nỗi khổ niềm đau hay là hạnh phúc vướng kẹt vào quá khứ tại vị lai đang kết thúc, đã kết thúc và chấm hết. Vật vô tri thì không có hoạt động của ý thức, không có hoạt động của ý niệm, hoạt động của tiến trình đó là tưởng tượng, hình dung, ý thức hóa, nó ngừng hết. Thế mình mượn cái vật vô tri như là tảng đá, khúc cây, gió thoảng, mây bay để ngưng cái ý niệm chấp trước. Và sau đó khi đạt được cái trạng thái này rồi, chúng ta phải bỏ luôn các cái hình ảnh vay mượn đó. Nó cũng chính là một đối tượng bị bám víu vào, cũng phải buông xả luôn. Ý niệm lúc đó nó trở nên rất là thanh tịnh, trống vắng, là vô trụ, vô sở trụ, không vướng mắc gì hết. Trong vòng 8 cho đến 15 phút đạt được trạng thái này thôi, khi xuất thiền, tâm quý vị trở nên rất là minh chiếu, sáng suốt và thấy rõ được mọi thứ như chúng đang là. Tức là thấy rõ được sự vật trong chính nó, khác với sự vật trong cái nhận thức chủ quan của chúng ta. Còn những người mà thực tập quen rồi thì không cần phải vay mượn qua cái tiến trình quán chiếu như là tôi là khúc cây, tôi là tảng đá, tôi là vật vô tri, tôi như là thi thể đã chết, rồi không còn ý thức nữa, không cần phải mượn đến cái đó. Còn nếu mà chưa quen, quý vị có thể mượn những cái đối tượng này để thực tập. Và giờ đó đó, chúng ta buông xả những cái bao gồm chánh pháp và phi pháp để tâm mình đó được chơn không quá một cách trọn vẹn, cái đó được gọi là thanh tịnh trong xả niệm.
cái gì nó xen tạp vô thầy.
Đó là một cái quá trình chọn lựa. Thông thường chúng ta phải chọn lựa cái đúng để rũ bỏ những cái đối lập lại với cái đúng đó. Đúng thì chỉ có một, mà sai thì có hàng vạn hàng tỷ cái. Ví dụ như khi chúng ta một bài toán cộng 2 cộng với 2 là 4 thì chúng ta biết đây là kết quả đúng nè. Còn 2 cộng với 2 có thể ra hàng triệu, hàng tỷ các kết quả sai nếu người đó không thuộc cái phép tính này. Vì vậy đầu tiên cứ giữ những cái đúng thì những cái tà nó hết. Cái giữ cái chánh pháp thì tà nó không xuất hiện, tà pháp không xuất hiện, phi pháp không xuất hiện. Thì đó là cái cách chúng ta sử dụng phương pháp loại trừ để hạn chế một cách tối đa đối tượng được chúng ta nhận thức ở tâm. Ví dụ như Tịnh Độ Tông thì lấy danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, miễn là đừng cầu nguyện van xin gì liên hệ đến cái việc niệm đó thì niệm đó chính là chánh pháp, và nó buông các tà niệm khác thuộc về tà pháp. Ở bước độ thứ hai đó, để cho tâm không có bị xen lẫn giữa chánh và vọng, giữa cái được gọi là đạo và cái gọi là đời, thì trong cuộc sống á, chúng ta phải rũ bỏ thị phi, rũ bỏ nỗi hàm oan, rũ bỏ cái sự bực tức, rũ bỏ những cái ám ảnh tâm lý, rồi khép cái công việc ở đây nó xuất phát như đã nói hồi nãy. Khép công việc ở nơi nó đã kết thúc thời gian. Thì bằng cách này đó là tâm của mình đó, nó còn động lại phần lớn là cái chánh thôi. Còn cái tà đó gần như là nó được loại ra hết rồi. Và đến lúc mà ngay cả cái chánh đó, chúng ta cũng phải tạm quên nó đi. Đang lúc mình xả niệm, tạm quên nó không nghĩa là mình vứt bỏ nó. Tôi tạm gọi đó là một cái trạng thái format hoàn toàn hoạt dụng của ý thức, tức là bộ não. Format hết, nó trống trơn, nó giống như một cái khoảng trống mênh mông, một cái khoảng trống vô định vậy đó, đó là không có biên cương, không có giới hạn. À, sau đó quay trở lại đó thì bắt đầu tâm mình nó sáng ra, thấy rõ mọi thứ. Cho nên là bằng cách này đó, quý vị sẽ rũ bỏ được cái sự nhập nhằng giữa các ý niệm chánh và tà, đúng và sai, can thiệp giữa chánh niệm và dòng niệm. Và nó chỉ còn lại là cái phần chánh niệm thôi. Còn nếu chưa quen á, thì quý vị chịu khó đọc lại cái bài kinh Thân Hành Niệm, vào trong Google đó, gõ chữ kinh Thân Hành Niệm, thì Đức Phật đó là đưa ra cái việc thực tập chánh niệm để bỏ cái sự can thiệp của dòng niệm vào, bằng việc là thấy rõ thân. Hoặc là quý vị có thể đọc lại cái bài kinh Tứ Niệm Xứ hoặc là Đại Niệm Xứ. Bây giờ nó có đến 3-4 bản dịch khác nhau. Bản phổ thông nhất là vẫn là của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tức là nương vào những cái đối tượng được nêu ra trong các bài kinh đó, thì tự động vọng niệm á, nó không có chỗ để can thiệp. Giống như con trâu đó, thì cái đầu của nó đó được là gắn kết với cái trụ cột qua một sợi dây, thì cái đường kính của con trâu đi là trong phòng cái chiều dài của sợi dây đó thôi. Ngoài cái đó ra nó không thể đi được khác được. Còn con ngựa đó, người ta muốn cho nó đi về mục đích đó, thì bên trái và bên phải con mắt của nó ta phải che nó lại, tức là hạn chế cái sự là tiếp xúc với thế giới trần cảnh. Thì tâm nó là chuyên nhất vào một cái gì đó. Và bằng cách này đó thì chúng ta sẽ loại trừ được các cái tạp niệm, các vọng niệm. Đó là phương pháp thay thế đối tượng nhận thức của tâm từ vọng trở thành chánh.
Dạ bạch thầy, lúc nãy con có nghe thầy nói là học kinh thì đi tu thiền mới đạt được kết quả. Chúng con là Phật tử ít có duyên được đến chùa để đọc kinh, để hiểu nghĩa lý của Phật pháp. Làm sao chúng con có thể tu thiền được kết quả không thầy?
Việc thực tập thiền đó, nếu muốn có tiến bộ nhanh đó, thì phải đọc những bài kinh chuẩn. Còn trong trường hợp mình không có bài kinh nào để đọc thì cũng không sao, vẫn thực tập thiền có kết quả. Để mở trí tuệ, như tức là văn tuệ, là tuệ giác đạt được do học rộng hiểu nhiều chân lý Phật, thì tôi khuyên quý vị có thể đọc Nghi Thức Làng Mai Đại Toàn của Thiền sư Nhất Hạnh, bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, hiện nay đang phổ biến miễn phí ở trên Internet. Hoặc là quý vị vào trong App Store đó của iPhone, iPad, chỉ cần gõ chữ Thích Nhất Hạnh thôi, không có dấu, nó sẽ có một cái icon xuất hiện. Bấm vào icon tên Thích Nhất Hạnh đó thì quý vị sẽ có 80+ quyển sách của Thiền sư, trong đó có Nghi Thức Làng Mai Đại Toàn, có khoảng 24 bài kinh. Và phần lớn đó được dịch từ văn học Phật giáo Pali, rất là thiết thân, gần gũi với cuộc sống của quần chúng. Cũng bằng hai phương pháp tương tự đó, quý vị có thể gõ trên Google cái Thích Nhật Từ gạch ngang kinh tụng hàng ngày, hoặc là kinh Phật cho người tại gia, thì mỗi một loại đó đều có 1000 trang. Nghi thức tụng niệm thì gồm có 49 bài kinh, còn kinh Phật cho người tại gia thì gồm có 63 bài. Trong đó đó nó có một số bài kinh căn bản về thiền và một số bài kinh đó mở mang trí tuệ, cũng như là những bài kinh dạy về phương pháp và nghệ thuật vượt qua nỗi khổ niềm đau. Quý vị có thể sử dụng luôn cả hai cái nguồn dữ liệu này. Còn trong App Store đó, chỉ cần gõ chữ Thích Nhật Từ thì khoảng 60 quyển sách của chúng tôi đã xuất hiện, trong đó có các cái nghi thức vừa nêu. Thì bằng việc dành thời gian đọc và nghiền ngẫm lời Phật dạy, quý vị sẽ mở ra được nhiều cái hiểu biết, và lúc đó đó chúng ta mới vẫy tay chào được với nỗi lo lắng, nỗi sợ hãi do mê tín đó. Thì từ đó quý vị dễ tập trung vào chánh niệm qua hỗ trợ của thiền chỉ để đạt được là trí tuệ do thực tập thiền quán. Thì việc thực tập như thế đó nó sẽ có một cái bước tiến tức là nhanh hơn và bền vững hơn so với những người là không hề biết chi về kinh điển Phật.
Con kính bạch thượng tọa, buổi sáng thượng tọa có chia sẻ vấn đề độ, thì con có đi thăm một người anh, người chú ở bệnh ở chung cái viện dưỡng lão, hai phòng, cái một phòng mà hai người, thì con cũng không có là nghĩ cao lắm là độ, thì con chỉ nghĩ là giao duyên thôi. Thì bạn cùng phòng với chú ấy cũng có treo tượng Phật, hình Phật ở đầu giường, thì con nghĩ là giao duyên với chú ấy về Phật pháp. Con có tặng chú ấy một cái máy nghe niệm Phật, chỉ cái máy đơn giản chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật thôi, với lại một cái tranh tượng Phật. Thì con nói cũng nhẹ nhàng, con nói chú thôi dưỡng bệnh, ghi điện vô nghe ba câu niệm Phật, treo cái tượng Phật trên đầu giường. Nhưng mà con vừa nói thì bị phản ứng ngay, và phản ứng không không không, mày đem về đi. Thì con nghĩ mình cũng chưa có đủ phước duyên, và chú ấy cũng chưa có đủ duyên lành để tìm đến Phật pháp. Hôm nay có dịp thượng tọa ở đây, con cũng xin thỉnh thượng tọa cố vấn thêm cho con cái về vấn đề Phật pháp để ứng dụng, và cố vấn thêm cho con để Phật pháp để ứng dụng, để giao duyên đến tất cả những cái chúng sanh.
Đây là tình huống mà tâm từ bi đó của một người tu học Phật đó đang trải nghiệm lên trên một người bệnh ở tuổi xế chiều nhưng không thành công. Lý do của không thành công là vì chưa hiểu được tâm trạng, nguyện vọng, sở thích của người đang bị bệnh già và đối diện với cái cô đơn ở trong viện dưỡng lão. So với các quốc gia ở châu Á, viện dưỡng lão tại Hoa Kỳ đó được xem là đạt tiêu chuẩn cao. Dầu thế, nỗi cô đơn, buồn chán, tuyệt vọng về cái tuổi xế chiều đó đã làm cho con người dễ dàng có những cái bức xúc về tâm lý. Khi đến thăm một người già ở bệnh viện nói chung, viện dưỡng lão nói riêng, nhiệt tình tặng cái máy niệm Phật đó, đã làm cho người đó ngộ nhận rằng đó người đó gần chết. Tại vì đã trải qua nhiều năm đó, đối với những người hấp hối hoặc là những nơi đàng hoàng, linh cữu của người qua đời, người ta thường mở máy niệm Phật lên: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tùy theo người bệnh, người chết, nếu có nguồn gốc ở miền Bắc thì điệu niệm là giọng Bắc, nếu là người miền Trung, điệu niệm là giọng Trung, nếu là người miền Nam á là giọng niệm á là miền Nam. Khi tặng cho một người Phật tử tu Tịnh Độ Tông, nhất là Tịnh Độ Tông Tây Phương, là có khuynh hướng á, tất cả đều tập trung về sự vãng sanh cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, thì việc tặng cho người đó chiếc máy niệm Phật á trở nên hữu dụng, và người tiếp nhận đó chắc chắn là rất biết ơn. Ở đây mình đã bỏ qua cái yếu tố tâm lý và cái hiểu biết về pháp môn thực tập mà người đó trải nghiệm hàng ngày, cho nên tặng máy chẳng những không có tác dụng chính mà còn dẫn đến những cái phản ứng phụ, đó là mày cầm về đi, một cái trạng thái sợ hãi rằng là tôi đâu có chết đâu, tôi chưa đến lúc chết, tại sao phải đem niệm Phật đến để mà chuồn cho tôi chết. Năm 2016 đó thì thầy được thỉnh mời đến một gia đình Phật tử thân quen hộ niệm cho một cụ già đã trên 90 tuổi, con cháu ở nước ngoài khắp nơi đó về, vì lúc đó tưởng chừng như là cụ không qua khỏi, nhưng mà về đến 7-8 tháng mà cụ vẫn sống nhăn răng. Gia đình cảm thấy lo, sợ bay về lại Mỹ, Úc, Canada để ở đây cụ mất á, thì lại rất là khó xin nghỉ việc để về thêm lần thứ hai. Thầy và một số tăng sĩ của Chùa Giác Ngộ đến á, thì cái phản ứng của cụ bà này đó cũng giống như người Phật tử lớn tuổi trong viện lão thôi. Thôi mấy thầy về đi, tôi đâu có muốn tụng kinh. Thì lập tức đó thầy trả lời với cụ bà đó rằng là các thầy đến đây không phải để tụng kinh cho bác mà đến để thăm bác thôi, thì biết bác đang bị bệnh. Thì từ đó mới đào sâu vào việc tìm hiểu về môi trường sống, rồi bệnh lý, nguyên nhân bệnh, tình trạng sức khỏe, và thông qua đó tư vấn cho bà một cách nhẹ nhàng thôi. Hình như nói chuyện đó, lòng bà cảm thấy hoan hỷ, gương mặt bà trở nên rạng rỡ, rất là vui tươi. Và nhắc nhở cần phải rũ bỏ cái tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, vì đây là cái tuổi để cho con cháu mình lo cho mình, chứ mình không nên tiếp tục trở thành là ô xin của cháu chắc mình nữa. Là nhắc nhở tất cả mọi thứ, thì lòng bà cảm thấy rất hoan hỷ, vì thấy rằng là mình được tôn vinh, mình có giá trị, và con cháu nó phải có trách nhiệm để phụng dưỡng cho mình ở tuổi già. Thì khi thầy và tăng đoàn về tới chùa đó, thì mấy tiếng sau đó con cháu báo rằng là bà đã trút hơi thở cuối đời. Nên Về cái hộ niệm á, chúng ta nên chia làm hai nhóm: hộ niệm cho người sống và hộ niệm cho người đang đối diện trước cái chết và mới chết. Hộ niệm cho người sống á, chủ yếu là tập trung vào những cái vướng mắc tâm lý trong mối quan hệ giữa người đó và các thành viên trong gia đình, cũng như đó là thái độ sống của đó đối với cuộc đời này. Làm sao để phát hiện ra những nguyên nhân dẫn đến sự vướng kẹt, rồi tư vấn một cách khéo léo để cho người đó vượt qua. Nếu họ là Phật tử, chúng ta cần phải biết rõ đó, hàng ngày đó họ tu tập cái gì, là hành giả tu thiền tứ niệm xứ hay là Vipassana. Mà quý vị đến hộ niệm bằng một thời kinh A Di Đà đó, chẳng những không có lợi ích mà còn làm cho người bệnh đó trở nên phiền não. Tương tự, tới gặp một người bệnh là người thực tập mật tông mà mình hộ niệm bằng thiền hay là niệm bằng tịnh độ cũng không có tác dụng. Chỉ có khi nào đó mình sử dụng đúng cái nội dung mà người đó thường sống ấy, thì việc hộ niệm đó mới được xem là có giá trị nhất. Như vậy, dù là hộ niệm bằng một thời kinh, một nghi thức sám pháp, hay là niệm Phật, ngọt thiền, ngồi thiền, thì chúng ta phải hiểu rõ được rằng người đó đó là thích ứng với nội dung này và thích thú với nó, thì nội dung hộ niệm đó mới thật sự được người đó tiếp nhận. Và khi tiếp nhận rồi đó, thì tâm người ấy trở nên đó là bình an, hoan hỷ. Và do vậy đó, giá trị của thời hộ niệm được xem là có kết quả ở mức độ cao. Để làm công việc đó, quý vị cần phải phối hợp với các thành viên trong gia đình để nắm một cách bao quát trước khi tiến hành lễ hộ niệm. Đối với những người đang hấp hối, cái chết đã trở nên rất cận kề, thì việc hộ niệm cũng phải bằng cái nhận thức này để giúp cho họ rũ bỏ nỗi sợ hãi cái chết, nỗi lo lắng về tình yêu, tình thương, rồi cái sự tiếc nuối về gia tài, sự nghiệp, động sản, bất động sản mà người đó đã tạo dựng, hoặc là những cái chương trình mà người đó nghĩ rằng là mình có thể làm trọn vẹn được, nhưng đúng một cái bệnh rồi dẫn đến cái chết. Gần như là cái tâm của họ luôn luôn bám víu vào và dướng dính vào cái sự việc đang dở dang đó. Thì làm sao đó giúp cho họ buông bỏ được và phải kêu người thân có trước mặt để cam kết rằng là người này sẽ thay thế làm các công việc đó một cách trọn vẹn. Và các cái kỹ năng đó đó, mục đích để làm cho người chuẩn bị chết đó được an tâm, thì cái chết đó được xem là chết nhẹ nhàng. Còn đối với những người vừa rút hơi thở qua đời, chúng ta không nên cuồng tín khi suy nghĩ rằng là chỉ cần có một ban hộ niệm, niệm tụng là vài ngày liên tục, thì người chết đó, với những cái dấu hiệu như là gương mặt hồng hào, nhà tỏ hào quang, cơ thể tỏa ra mùi thơm, hơi ấm đó, tập trung ở cái vùng từ ngực trở lên, rồi cho rằng là người đó đã được giáng sanh Tây Phương, cái đó là phi nhân quả và rơi vào tình trạng tà kiến do thiếu hiểu biết Phật pháp và do lòng tham chi phối, hoàn toàn không có ích. Thì cái cảnh giới tái sinh đó, nó lại thuộc hoàn toàn với tổng thể cuộc sống của người đó, bao gồm các nghiệp tư duy, các nghiệp lời nói và các nghiệp của tay chân. Quyết định chứ không phải chỉ là những cái khoảnh khắc, những tuần cuối đời, những ngày cuối đời hay là những giờ khắc trước cái chết diễn ra. Mình phải hiểu rõ cái giới hạn của hộ niệm là như thế, tức là làm thế nào để giúp cho người chết được chết nhẹ nhàng thế thôi, chứ không thể thay thế được những cái khác. Thì bằng cái sự hiểu biết căn bản đó đó, các tăng ni tại các chùa tới một nơi để mà làm hộ niệm, người ta không làm dài. Nhưng rất tiếc ngày nay đó là cái phần mà tư vấn tâm lý đó đã bị bỏ qua. trước cái thời kinh được diễn ra hoặc là sau thời kinh. Mà chỉ đọc một thời kinh hay là thời niệm Phật không là không có tác dụng cao được. Người ta chưa sẵn sàng mở lòng ra để đón nhận nó, chưa hiểu biết được. Cho nên là cần phải tư vấn. Và tư vấn làm thế nào đó để cho những nỗi lo, căng thẳng, sầu bi, u não, nói chung là những trói buộc ở tâm phải được đặt xuống bằng một sự buông xả. Thì lúc đó đó cái nội dung của tụng niệm mới thật sự đó được tiếp nhận một cách an lành, thì cái chết đó thường thường sẽ được diễn ra nhẹ nhàng. Còn đối với những người đã bị bệnh và cái đau nhức trên cơ thể nó làm cho họ trở nên rất căng thẳng, thậm chí có thể là muốn kết thúc cuộc sống sớm hơn bằng sự an tử hay trợ tử, thì các Phật tử nên nhớ cái câu chuyện tương tự xảy ra với cư sĩ Cấp Cô Đọc. Lúc mà gia nhân của ông đến chùa Kỳ Viên thỉnh Đức Phật, thì Đức Phật đang thuyết giảng Phật Pháp nên Ngài không thể dừng lại được. Ngài mới biệt phái tôn giả Xá Lợi Phất và An Nan thay mặt Ngài đến nhà và hộ niệm cho cư sĩ Cấp Cô Đọc. Bài kinh được hai vị tôn giả sử dụng là kinh Thực Tập Vô Ngã, trong Bali nó gọi là Vô Ngã Tướng, Anatta Lakshana. Thì bài kinh này đó dạy người bị bệnh đó, thực tập bằng cái nhận thức rằng thân thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Thì từ lúc mà chúng ta có mặt trong bụng mẹ cho đến phút qua đời, bằng ngôn ngữ giao tế, bằng luật pháp và quan hệ dân sự, bằng cái thói quen, chúng ta thường nghĩ rằng là thân thể này là của mình vĩnh hằng. Cho nên những đổi thay trên cơ thể do chiến tranh, do bệnh tật, do vô thường, do tai nạn xảy ra đó, nó làm cho chúng ta có cảm giác là đau, sầu, bi, ưu và não, và chấp vào những thứ đó. Cho nên nỗi khổ niềm đau đó nó cứ dây dưa hoài với mình. Và sự thực tập đó đó, cho thực chất nó như là một cái kỹ năng để mà ly tâm hóa nỗi khổ ra khỏi tâm và nỗi đau ra khỏi thân. Thì tương tự hai vị tôn giả hướng dẫn cư sĩ Cấp Cô Đọc thực tập cảm giác này, tri giác này, tâm tư này, nhận thức này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Nhờ đó đó, những nỗi khổ niềm đau liên hệ đến các phương diện nêu trên đó có cơ hội đó là được đặt xuống. Cư sĩ Cấp Cô Đọc và thực tập cảm động đến độ xa nước mắt và thực tập rất thành công. Cho nên cơn đau được khắc phục, hai vị tôn giả ra về. Thì vài tiếng đồng hồ sau đó, gia nhân đến chùa Kỳ Viên trình với Đức Phật rằng cư sĩ Cấp Cô Độc đã qua đời. Khi người thân hỏi rằng là cảnh giới tái sanh của cư sĩ ở đâu, thì Đức Phật đã trả lời do cả một kiếp người tu nhân đức, làm việc lành, phát triển Phật Pháp, cho nên cảnh giới tái sanh của ông đó là cõi trời đau lệ, tức là để hưởng cái quả phúc mà mình đã làm. Thì qua cái câu chuyện này thì chúng ta thấy là thời Đức Phật đó thì không có sử dụng những bài kinh theo khuynh hướng tín ngưỡng để nhằm là an ủi cái tâm thức của người đang bị già, bệnh và chết, mà là thực tập cái bài kinh Vô Ngã để giải phóng nỗi khổ đớn đau về phương diện tâm lý học và trị liệu. Đó là cái khác nhau căn bản. Thì ngày nay thì khi hộ niệm cho người già, người bệnh á, thì tăng ni thường sử dụng bài kinh hoặc là kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư, kinh Du Lan, các nghi thức sám hối. Còn đối với trường hợp vừa chết hoặc chết vài ngày đó, thì sử dụng kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng và một số bài kinh khác. Thì những bài kinh này đó về căn bản là không đi sâu vào trong việc thực tập vô ngã để tách rời nó khỏi niềm đau ra khỏi thân và tâm. Cho nên các Phật tử tu theo Bắc Tông cũng cần làm quen với bài kinh đó là vô ngã này. Trong quyển Kinh Phật cho người bắt đầu, mà hồi sáng quý vị đã có dịp đọc tụng đó, thì nó có một bài kinh đó là Thực Tập Vô Ngã. Thì thầy đã phiên dịch bài đó, vì đó là cái bài Đức Phật đã giảng thứ hai sau bài kinh Chuyển Pháp Luân, tức là Kinh Tứ Diệu Đế tại Dường Nai. Và bài đó rất quan trọng để xử lý các nỗi khổ niềm đau do vô thường, chiến tranh, tang tóc, tai nạn, nói chung nó xảy ra đối với mình và những người thân. Thì khi mà làm hộ niệm cho một người Phật tử đã biết đạo rồi đó, thì trong trường phái Phật giáo Nguyên Thủy, dầu đối với người già, người bệnh hay người chết, bản kinh thống nhất được sử dụng trong các tình huống này đó là Kinh Vô Ngã. Nên là thầy đã chọn bài kinh đó và giới thiệu trong trong nghi thức. Thì cũng rất mong anh và các Phật tử đó là làm quen với bài kinh này. Và khi mình đến thăm bệnh ai đó, thì phải hiểu cái tâm lý người đó đang sợ chết hay là không, họ là Phật tử thường thành hay chưa, họ theo đạo Phật hay là tôn giáo nào, nếu theo đạo Phật đó, họ tu pháp môn gì. Thì việc chọn lựa các cái tặng phẩm để mà giúp cho người bệnh đó, là sử dụng một cách hữu ích đó, là rất cần thiết. Chứ không phải là mình thích cái gì là mình đem tới và nghĩ rằng là có hiệu quả. Cho nên các Phật tử thích làm công tác hộ niệm đó, thì ít ra cũng phải trải qua một vài buổi học với các tăng ni có kinh nghiệm về lĩnh vực này, để truyền sau những cái kỹ năng căn bản, những cái hiểu biết tối thiểu về kỹ năng tư vấn, rồi hành xử linh hoạt, hướng dẫn, giải thích, vân vân. Thì cái giá trị của sự thăm bệnh và hộ niệm mới đạt được ở mức độ cao nhất. Chỉ đơn thuần bằng cái nhiệt huyết mà mình đến không thì không có gì đảm bảo là có kết quả được. Cũng giống như để trải qua và có khả năng làm bác sĩ tư vấn tâm lý đó, người ta phải học đến 7 năm. Học đến 7 năm thì mới làm thành công được. Rồi các bác sĩ để khám bệnh, điều trị bệnh, người ta cũng phải trải qua tối thiểu là 7 năm. Rồi các tăng ni ở các chùa trải qua các trường lớp Phật học, học Phật Pháp từ nguyên gốc của Đức Phật, quá trình phát triển Phật giáo, các kỹ năng để tiến hành các khóa lễ, rồi kỹ năng tâm lý, sử dụng các lời Phật dạy để mà trị liệu nó có niềm đau. Thì đến lúc mà hộ niệm đó, với cái kiến thức bao quát như thế đó, mới có thể linh hoạt ứng biến để nhằm giúp cho người già, người bệnh, người chết được lợi lạc. Chứ còn chỉ có nhiệt tình không thì không có gì là đảm bảo. Mời câu hỏi khác.
Mô Phật, kính thưa thầy, hoan hỷ dạy dỗ con. Lúc con ngất ngư á, con có thể cho hết mấy cái kidney rồi bên đĩa mà thầy, rồi không thầy, cái đó có sao không thầy?
Đó là một tâm niệm tốt. Ở Hoa Kỳ đó, từ hơn 2 thập niên đã có phong trào vận động mọi người hiến mô tạng và hiến thi thể. Khi một người nào đó đã làm thủ tục tại một bệnh viện hay là một cái cơ quan y tế hoàn tất đó, thì trên thẻ lái xe đó, ở mặt sau thường nó có ghi là organ donor. Để giả sử mình có chết do tai nạn giao thông bất kỳ tử trên đường phố đó, thì cái thi thể đó sẽ được đưa về ở cái cơ quan y tế có liên hệ gần nhất. Nhờ đó đó, các bộ phận trong cơ thể này đó được giải phẫu và tiến hành lắp ghép vào trong cơ thể của các bệnh nhân đang có nhu cầu. Nếu lục phủ và ngũ tạng của quý vị trong tình trạng sức khỏe tốt, thì bằng cách bố thí này đó, quý vị có thể mang lại sự sống thêm một lần nữa ngay trong cuộc sống hiện tại này, ít nhất là từ 6 và nhiều nhất là 13 người. Thì đó là một trong những bố thí rất là hữu ích. Kể từ thời điểm quý vị phát tâm hiến mô tạng, hiến thi thể, cho đến lúc mà quý vị mất, đôi lúc là 50 năm, 40 năm, 30 năm, 20 năm, 10 năm, vài năm. Và do đó chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng các cái bộ phận này. Ngày nay thì luật pháp thế giới mở rộng phạm vi hơn, tức là một số người đó mặc dù đang còn sống, nhưng mà bác sĩ cho biết rằng là bệnh trạng đó không thể kéo dài sự sống quá 3 tháng chẳng hạn, hay là 2 tháng. Thì rất nhiều người đã tình nguyện đó là cho giải phẫu để lấy các cái mô tạng còn khỏe lắp ghép vào những người khác, thì cái cơ hội mang tặng sự sống trong tình huống này là cao hơn. Ở Việt Nam đã có một số trường hợp được báo chí ca tụng, chẳng hạn như đứa con bị tai nạn giao thông mặc dù còn sống đã hiến thận cho cha của mình, và có trường hợp người cha bệnh biết rằng là mình không thể qua khỏi, cho nên là hiến một vài bộ phận cho con của mình, hoặc là vợ cho chồng, chồng cho vợ, anh chị em đó là hiến tặng lẫn nhau. Khi đăng ký hiến mô tạng xong rồi đó, thì cái công việc mà quý vị cần phải làm là gì? Hoan hỷ với hành động bố thí cao thượng này. Và đừng bao giờ tin vào mê tín rằng là khi thân thể được mổ xẻ và lắp ghép vào cơ thể của người khác thì chết đó là không toàn vẹn, thì ở kiếp sau đó sẽ có một cái cơ thể không toàn vẹn. Đó là mê tín. Vì cái cơ thể của các vị ở kiếp sau lệ thuộc vào gen di truyền của cha mẹ các vị ở kiếp đó. Còn về nhân quả đó, quý vị là người có lòng từ bi, không tiếc núi, cho nên sẵn sàng là ban tặng sự sống cho những người khác. Đó là nhân gieo tạo phước về sức khỏe và tuổi thọ. Cho nên chắc chắn rằng là bằng hành động cao quý này, quý vị sẽ có một cái gen di truyền trong một gia đình mà cha mẹ ông bà đó với cái cấu trúc gen di truyền đó có thể sống rất khỏe mà không hề bệnh tật, và sống rất thọ để hưởng được các hạnh phúc trọn đời. Đó là quả phúc của những người trực tiếp, đó là phát tâm hiến mô tạng và hiến thi thể cho y học. Có người chỉ hiến mô tạng thôi, có người chỉ hiến thi thể thôi, cũng có người hiến cúng luôn cả là mô tạng và thi thể, để cho cái thân thể này đó thay vì nó vô dụng trở thành tro bụi ở dưới lòng đất, hoặc là tro bụi sau khi đưa vào trong lò hỏa thiêu trở nên rất hữu dụng cho những người khác. Thì tôi đã có dịp tiếp xúc với những người lắp ghép mô tạng thành công. Chẳng hạn như ở Hoa Kỳ, thành phố Long Beach thì có chùa Phật Tổ, Hòa Thượng Thiện Long là chủ trì của chùa này. Mà Hòa Thượng cũng có khoảng thời gian trên 10 năm sống ở chùa Giác Ngộ của tôi. Thì khi lắp ghép gan thành công đó, thì mấy năm qua Hòa Thượng sống rất khỏe, mặc dù là gần 70 tuổi. Được lắp ghép gan của một cậu thanh niên, thì sức khỏe của Hòa Thượng trở nên như là một thanh niên rất là cường tráng, sống rất là lạc quan, năng động và làm nhiều Phật sự hơn cái thời gian mà mình là trước đây. Thì đây là một cái ví dụ để cho thấy rằng là cái hiệu quả và lợi ích của việc hiến mô tạng đối với con người. Tại Việt Nam á, thì nghệ sĩ ưu tú Minh Dương á, là đã giải phẫu và lắp ghép và thận thành công. Thì kể từ khi lắp thận của một chàng trai đó vào trong cơ thể của mình á, nghệ sĩ Minh Dương mặc dù là 70 tuổi hoài, mỗi khi được mời ca thì thường á, là ca 2 bài đến 3 bài. Bây giờ ông cảm thấy nó rất là sung sức, tràn đầy cái sự sống. Cho nên á, cái việc mà hiến mô tạng hữu dụng nhất á, vẫn là khi mà chúng ta vẫn còn khỏe. Còn những người già hiến mô tạng đó thì thực tế các cái cơ quan trong cơ thể đó là cũng đã bị bệnh tật do vô thường chi phối. Thì về phương diện nguyên lý đó thì các trung tâm y khoa người ta vẫn tiếp nhận, nhưng mà cái tính hữu dụng của cái việc hiến mô tạng này đó là không cao. vì phần lớn nó bị bệnh rồi. Thì cũng có một số người già rất là khỏe, cho nên hiến mô tạng vẫn trở nên hữu dụng. Cái đó đó, ở tuổi nào, từ cái tuổi thành niên trở lên, có nơi được định nghĩa là 16 tuổi, có nước định nghĩa là 17 tuổi, ở Việt Nam thì định nghĩa là 18 tuổi. Với các hành vi dân sự là rõ ràng, thì quý vị đã đủ tư cách để là đăng ký hiến mô tạng. Còn có thủ tục làm rất là đơn giản, thì đến những cái trung tâm đó nó có cái mẫu đơn sẵn, điền vào là xong, và cứ an tâm sống cho đến cuối đời, lúc nào chết thì cứ chết. Và sau khi chết á, thì tùy theo cái quyền của chúng ta, nếu hiến mô không thì thi thể được trả về, nếu hiến thi thể không á, thì các mô tạng á, sẽ không được sử dụng. Rồi ngoài ra chúng ta được quyền, có quyền vọng là sau 3 năm cái thi thể đó được mổ xẻ sử dụng cho mục đích cho các bác sĩ thực tập sinh trong vòng 3 năm, thì sau đó sẽ trả về lại cho gia đình để tiến hành làm lễ hóa thiêu. Còn trường hợp quý vị không thích trả về gia đình thì trung tâm y khoa đó sẽ sử dụng cái thi thể này, và hết thời hạn sử dụng thì họ sẽ tiến hành làm lễ hóa thiêu trong một cái tinh thần rất là trân trọng. Sau đó thì họ làm một cái lễ tri ân tập thể mỗi năm một lần vào cái ngày y tế, để ca ngợi cái tấm gương và sự dâng cúng một cách có ý nghĩa của quý vị cho nhân sinh. Mời câu hỏi khác. Ở đây có ai đăng ký hiến mô tạng chưa? Có câu đó không? Đó là chủ nhà nữa là hai, thì thêm một người đó là ba. Thầy vừa đăng ký hiến mô tạng mà hiến luôn cả thi thể. Thầy chùa Giác Ngộ 2 năm qua đó là tổ chức vận động hiến mô tạng về thi thể rất thành công. Năm 2015, ngày 26 tháng 11 đó, thì có 299 người đăng ký tập thể. Sau đó đó, khoảng 3 tháng nữa thì có thêm hơn 50 người. Ngày 27 tháng 11 năm 2016 đó, thì chùa vận động phối hợp với Bộ Y tế đón nhận được là 600 người đăng ký tập thể. Và năm 2017 này đó, thì cũng vào tháng 11 đó, sẽ tiếp tục có một cái đợt vận động thứ 3. Và thầy tin chắc rằng đó là số lượng quần chúng Phật tử sẽ đăng ký đông hơn. Là cứ sau mỗi một năm, qua truyền thông thấy rõ được các cái giá trị về phương diện vô ngã, buông xả và tái sinh, những cái phước báo công đức mà người hiến mô tạng có thể đón nhận được qua cái sức khỏe tốt, tuổi thọ tốt, thì nhiều Phật tử sẽ cùng tham gia làm công việc này. Ngoài ra đó thì trong vòng mấy năm qua đó, thì chùa Giác Ngộ còn tổ chức rất là thành công hiến máu nhân đạo. Mỗi một lần đó là có trung bình 250 đến 400 người đăng ký. Và cái yêu cầu là gì? Phải có sức khỏe tốt, tránh những cái chứng bệnh truyền nhiễm, bệnh tinh đường sinh dục, đường máu, bệnh gút hay là viêm đa khớp. Thì cái số lượng đạt được á, sau khi đăng ký á, trung bình nó là 85-95%. Một năm á, thì chùa Giác Ngộ làm 6 lần và hưởng ứng rất là nồng nhiệt. Thì qua các cái hoạt động này đó, thì thầy có nhận thức như thế này là các Phật tử đó, thì sẵn lòng làm các việc thiện và tham gia các Phật sự, bao gồm á, là tổ chức các khóa tu, làm các hoạt động từ thiện xã hội đối với các chùa mà mình đang tu học. Nhưng rất tiếc là các thầy, các sư cô ở các chùa không phải ai cũng tận dụng hết những điều kiện này để truyền thông những nội dung cần thiết đến quần chúng của mình. Chính vì thế mà rất nhiều người đó là đánh mất cái cơ hội để trở thành các Phật tử năng động. Do đó khi mình đã tu học Phật rồi đó, thì làm sao cho cuộc đời của mình trở nên hữu dụng hơn, có giá trị hơn, theo nghĩa tích cực ngày càng rộng và ngày càng lớn. Cái gì mình có thể tham gia được thì đừng có ngại, hãy tình nguyện xung phong, giống như trong một cái đám đông vậy đó. Người nào ngóc đầu lên là những người nhiệt tình. Và những người như thế nếu có thêm kỹ năng và kiến thức đó, chắc chắn là sẽ giúp cho các hoạt động Phật sự và thiền sự được thành tựu một cách mỹ mãn. Cho nên thầy khuyên là các Phật tử đó hãy trở thành những con chim đầu đàn trong cái cộng đồng mà mình đang sinh hoạt. Càng có nhiều con chim đầu đàn đó thì lợi ích đó nó lại càng lớn. Mời câu hỏi khác ạ.
Hỏi thầy Phạm một câu ạ. Là con biết là thường và con giảng dạy ở trong các đại trường đại học Phật giáo ở Việt Nam, cho nên câu hỏi của con là con đã đi nhiều chùa ở đây á, thì con thấy là các chùa thì phần lớn là các tăng ni đều giảng dạy các kinh của Phật giáo phát triển. Thì câu hỏi của con là không biết là trong các trường đại học ở Việt Nam thì quý thầy có đề cao việc giảng dạy kinh tạng Pali hay không, để mà mình giữ gìn cái dòng chánh pháp. Con xin cảm ơn thầy ạ.
Đây là câu hỏi liên hệ đến nội dung và chương trình giáo dục Phật học tại Việt Nam trong thời căn hiện đại. Hiện nay đó, tại Việt Nam thì có 4 trường đại học Phật giáo. Một trường nằm ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Một trường ở thành phố Huế. Một trường ở thành phố Hồ Chí Minh. Và một trường cho các nhà sư Nam Tông Khmer nằm ở Cần Thơ. Ngoài ra thì chúng ta đang có 9 lớp cao đẳng Phật học độc lập và 33 trường trung cấp Phật học trên toàn quốc, thuộc là 63 tỉnh thành. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh á, ngoài các cấp học trung cấp, cao đẳng và cử nhân thạc sĩ đó, thì còn có các lớp sơ đẳng Phật học để dành cho những người mới xuất gia từ những ngày tháng đầu tiên cho đến khoảng 3 năm sau đó, là được học một cấp rất là bài bản từ thấp đến cao. Tại các trường Phật học đó, ngày nay đó thì chương trình Phật học đã có nhiều cải tiến. Và cái phong trào cải tiến đó thì bắt đầu từ sự trở về của Hòa Thượng Thích Minh Châu sau khi du học tiến sĩ Phật học tại Ấn Độ vào năm 1964. Thì lúc đó đó, với vai trò là viện trưởng Đại học Vạn Hạnh, Hòa Thượng Thích Minh Châu đã giới thiệu kinh điển Pali vào. Hòa Thượng là người trực tiếp phiên dịch từ tiếng Pali sang tiếng Việt. Tôi cho rằng là đây là một cái bước ngoặt mới về giáo dục Phật giáo Việt Nam thời cận đại. Và từ đó đó, các thế hệ tăng ni lớn lên học hoặc là trước năm 75 hoặc là sau năm 75, trong đó có Thượng tọa Thiện Thái, người học khóa 2, tôi đó là người học khóa 3, đều là hữu duyên để học được cả ba nguồn minh triết của đạo Phật. Đó là văn bản kinh điển Pali của Phật giáo Nguyên Thủy, văn bản kinh điển của trường phái Nhất Thiết Hữu Bộ và văn bản kinh điển Đại Thừa của Phật giáo phát triển về sau. Thì nhờ được đào tạo trong một trường Phật học dung hòa giữa hai trường phái chính Phật giáo đó, cho nên các tăng ni tốt nghiệp từ học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, mà trước năm 75 đó là Đại học Vạn Hạnh, sau năm 75 có lúc được gọi là trường cao cấp Phật học Việt Nam, và bây giờ đó là Học viện Phật giáo Việt Nam. Thì cái chuẩn về kiến thức Phật học từ thấp đến cao, bao quát và dung thông các trường phái Phật giáo đó, đạt được ở mức độ là lý tưởng nhất. Ở tại Hà Nội đó thì chương trình có phần là đặt nặng về chữ Hán. Ở Huế đó thì cái chương trình cũng cập nhật dần và có phần rất là giống với tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn Việt Nam thì vẫn chủ trương đó là đại học là tự lập, cho nên đó là chương trình cử nhân về Phật học tại 4 cơ sở đó nó chỉ có cái điểm thống nhất nhau khoảng chừng 60% thôi. Còn 40% còn lại đó là cái tính đặc thù mà mỗi trường nó có một chương trình khác nhau. Dù là đặc thù, trường nào cũng có giảng dạy các kinh điển Pali. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh đó thì có luôn một cái khoa Pali độc lập, đó là Department of Pali. Cho nên đó là các tăng ni đó có cái cơ hội lựa chọn rộng hơn cho 2 năm sau, tức là năm thứ 3, năm thứ 4 đi về chuyên ngành Bali. Còn các trường Phật học còn lại ở trong nước đó, thì vẫn chưa có được cái cơ hội này. Đối với cấp học cao đẳng và trung cấp Phật học trở xuống đó, thì hiện nay đó là chỉ có thành phố Hồ Chí Minh là có dạy kinh điển Bali thôi, chẳng hạn như là kinh Trung Bộ, kinh Tăng Chi. Còn các trường còn lại đó thì chưa có. Từ năm 2012 thì tôi được Hòa Thượng Thích Chân Thiện mời làm Phó Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương và đặc trách về cái chương trình cải cách giáo dục Phật giáo. Thì tôi đã cơ cấu lại một cái chương trình mới, có được cái số lượng các môn học thuộc kinh Tạng Pali đó cũng gần 1/3 trong cái chương trình, vì kinh điển Đại Thừa bao giờ nó cũng nhiều hơn, cho nên là chiếm 2/3. Và chương trình này đã bắt đầu được áp dụng ở một số trường trung cấp trên toàn quốc. Và hiện nay thì ban biên soạn cái chương trình mới đó đã xuất bản được 8 quyển rồi. Còn 24 quyển còn lại đó thì đang lần lượt được kiện toàn để xuất bản. Và chùa Giác Ngộ của tôi đó là chịu trách nhiệm ấn tống toàn bộ cái chương trình giáo dục Phật học được cải cách này. Thì mỗi một lần ấn bản đó, trước đây là 5.000 quyển, bây giờ đó là 10.000 quyển, để các tăng ni và các giảng viên Phật học đó có được cái cơ hội là tham khảo những cái quyển sách giáo khoa tương đối là chuẩn mực và đã gắn liền với cái Phật học nguyên thủy. Trên nền tảng đó là học thêm là Phật học Đại Thừa. Cái sự dung thông này sẽ giúp cho tăng ni khi tốt nghiệp ra trường đó có một cái mặt bằng tri thức rất là rộng, và cũng có được cái kỹ năng để mà thực tập và các pháp môn một cách dung thông và vô ngại. Xin mời câu hỏi khác.
Thì con có câu hỏi như vậy. Con vẫn thắc mắc từ lâu nay nữa. Con thấy như con, tụi con theo Phật pháp cũng không lâu mà cũng không mới nữa, thì cũng nghe cái thầy hay giảng nói là khi mà mình tin Phật rồi, không tin cái gì khác nữa. Con thí dụ như là khi con đến có những chùa thì ngoài thờ Phật ra còn có thờ giống như là Quan Thánh, thờ Thần Tài, Thổ Địa, và có chùa thì không có thờ, và có chùa thì những cái ngày đầu năm á thì hay cúng sao, cúng hạt, cúng lâm ta cho Phật tử, nhưng có những chùa thì không làm. Con không biết tại sao nữa. Bản thân con thì con vẫn tin, con vẫn làm. Nhưng mà con không biết tại sao. Thì xin thầy có thể giải đáp cho tụi con. Anh thầy giải đáp cho con.
Trong nghi thức tâm linh, để một người yêu quý mến đạo Phật chính thức thành Phật tử đó, thì đều phải tuần tự phát nguyện và tiếp nhận 3 ngôi tâm linh. Đó là: con kính nhận Đức Phật làm thầy, người đưa đường chỉ lối cho con trong đời. Con kính nhận chân lý Phật làm thầy, nguồn tự giác và từ bi để con sống được hạnh phúc. Con kính nhận tăng đoàn Phật làm thầy, các vị xuất gia có lý tưởng hướng dẫn chúng con tu học. Như vậy ở cái ngôi tâm linh thứ hai, đó là tiếp nhận chánh pháp Phật đó, thì chúng ta sẽ không cần thiết thờ phượng thượng đế, các thần linh thuộc các tôn giáo khác. Lý do không phải Đức Phật muốn ngài được độc quyền, mà vì đó tất cả mọi thứ diễn ra trong đời theo quy luật của nhân duyên và quả. Như vậy cái tính toàn năng, toàn bi, toàn trí mà những nhà sáng lập tôn giáo gán ghép vào cho thượng đế là không thật sự có. Các thần linh lại càng không thể có các năng lực này, cho nên thờ phượng họ là vô ích, không cần thiết. Do đó là Phật tử thuần thành đó, thì trong mỗi gia đình đó, chỉ nên có 2 bàn thờ. Thứ nhất, bàn thờ gia tiên để giữ văn hóa uống nước nhớ nguồn. Nhờ đó đó con cháu chúng ta đó hiếu kính với mình, do thấy mình đó là hiếu kính với ông bà tổ tiên đã qua đời. Bàn thờ thứ hai là thờ Phật. Quý vị có thể thờ một Phật, nhiều Phật, Phật đứng, Phật ngồi, bằng bất kỳ chất liệu gì, tùy theo cái không gian trang thờ ở trong mỗi nhà và điều kiện tài chính để mà mình thỉnh và tôn trí khác nhau, không có một kiêng cữ nào hết. Ngoài hai bàn thờ đó ra là Phật tử tuần thành đó, trong nhà không nên thờ thần tài, thổ địa, táo quân, của thiên quyền nữ, mẹ sinh mẹ độ, quan thánh đế quân, tức là quan công đó. Khi mà cái cuộc chính biến xảy ra tại Trung Quốc dẫn đến tình trạng đi vượt biên bằng tàu, người Trung Quốc có mặt ở Việt Nam được gọi là tàu, giống như Việt Nam mình từ năm 75 cho đến năm 90 đó, đi vượt biên đó, thì gọi là thuyền nhân, tức là mình cũng là những ông tàu, tức là đi bằng tàu và có mặt ở một quốc gia khác. Thì lúc đó đó, những người Trung Quốc theo đạo Nho mang theo ông thần Quan Công ở trong tàu quốc chí và xem ông ấy đó như là thần hộ mệnh cho mình. Và ngoài ra đấy, họ còn mang theo các vị thần linh khác khi có mặt ở quốc gia khác, trong đó có Việt Nam. Là người Trung Quốc dần dà rồi trở thành là người Việt gốc Hoa tại Việt Nam, thì việc họ đi theo tôn giáo khác thờ ông Quan Công, của thiên quyền nữ, mẹ sanh mẹ độ, thần tài, thổ địa, táo quân là chấp nhận được, vì họ không phải là Phật tử. Nhưng khi mình đã trở thành Phật tử rồi mà còn tiếp tục thờ các vị này đó, có nghĩa là gì? Là sự hiểu biết về nhân quả mình còn kém, sự hiểu biết về tôn giáo còn kém, và cái trí tuệ của mình nó chưa gọi là hiểu rõ hiểu sâu, cho nên đó nó dẫn đến cái tình trạng là loạn chọn như thế. Các Phật tử hãy đến nhà của những người theo Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo. Họ không có thờ bất kỳ thần linh nào ngoài tôn giáo của họ. Đang khi đến phần lớn các nhà Phật tử Bắc Tông thì thấy thờ đủ thứ hết á. Còn các Phật tử Nam Tông người ta rất là chuẩn, ta không có thờ lung tung, người ta đã hiểu đạo Phật gốc, người ta không có thờ nhiều. Càng thờ nhiều thần linh chừng nào đó, chứng tỏ rằng người đó còn mê tín, còn sợ hãi và chưa có hiểu đạo. Cho nên là chúng ta không cần thiết phải thờ nữa. Nếu quý vị ngại đó là vì mình đã thờ các tượng thần này lâu rồi, sợ bỏ đi mang tội hay là có lỗi, quý vị hãy đem đến các chùa mà mình đang sinh hoạt tu học gửi cho các thầy, các sư cô. Các thầy, các sư cô sẽ xử lý để quý vị khỏi ngại, và không có tội lỗi gì về vấn đề đó cả nha. Còn nếu quý vị mạnh dạn, quý vị có nên thả dưới sông cũng được, hay thả dưới gốc cây cũng được. Nhớ là đừng có thả ở chỗ nào mà nó người ta dễ nhìn thấy quá, bởi vì chừng nào ta mê tín mà thần tài phải ăn cắp mới linh, hoặc là lụm mới linh, vì thần tài là ban tài sản mà mình ăn cắp được của người khác, mình lụm được của người khác đó thì phước nó gia tăng, đó là mê tín. Các cái nhận thức đó là không chuẩn về phương diện Phật học. Còn đối với việc cúng sao đó thì nó là văn hóa của Nho giáo, và nói chung á, nó đã trở thành là tập tục mê tín của những người Trung Quốc sống tại Trung Quốc cũng như là nhiều nơi trên thế giới. Việt Nam á, kém may mắn trở thành thuộc địa của Trung Quốc từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10. Trung Quốc á, đã áp đặt tôn giáo của họ lên người Việt Nam bằng một cái chiêu bài rất là tinh vi, tam giáo đồng nguyên. Tức là Nho giáo, Lão giáo của họ cùng nguồn gốc với Đạo Phật của chúng ta. Thực tế đó, Nho giáo là tôn giáo chính trị, Lão giáo là tôn giáo ẩn cư ở núi cao, rừng sâu, tu luyện linh đan để mong được trường sinh bất tử, hoàn toàn khác với Đạo Phật. Nhưng mà họ khéo léo dùng cái từ là đồng nguyên, là cùng nguồn gốc, để cho người Việt Nam dễ dàng tiếp nhận tôn giáo của họ và các thần linh của họ. Chính sách tinh vi này đã trải qua cả ngàn năm, đã làm cho người Việt Nam ngày nay ở trên bàn thờ của họ đó đều có các thần linh của Trung Quốc. Tôi cho rằng đó, nước Việt Nam muốn phát triển cần phải độc lập khỏi Trung Quốc về ba phương diện: độc lập về chính trị, độc lập về kinh tế và độc lập về văn hóa. Độc lập về văn hóa là khó làm nhất, bởi vì dân hóa người ta có nghĩa là gì? Dân hóa tương liên, giữa Việt Nam và Trung Quốc là nó có những điểm tương đồng. Và bằng cái chủ trương này đó, trong 16 chữ mà Trung Quốc đã công bố đó, đã làm cho các nước nhỏ ở khu vực xung quanh, trong đó có Việt Nam, tình nguyện trở thành là kẻ nô lệ văn hóa của nước Trung Hoa to lớn. Và điều đó đó là tổn thất rất lớn cho cái độc lập chủ quyền của Việt Nam về mọi phương diện, trong đó có độc lập về văn hóa. Cho nên ở các chùa, nếu còn tổ chức lễ cúng sao đó là sai với lời Phật dạy. Vì trong kinh Trường Bộ, trong kinh Di Giáo, Đức Phật xem hoạt động đó là tà kiến, và ai sống bằng cái ngày đó đó là tà mệnh, tức là ngày tà. Tu học theo Đức Phật thì phải là tin vào nhân quả sâu, mà nhân quả nó quyết định mọi thứ. Thực ra cái mà gọi là sao mà người Trung Quốc á, tin á, chỉ là các hành tinh và định tinh ở trong vũ trụ thuộc các hệ mặt trời khác nhau. Và vũ trụ này nó có hàng triệu các cái quả địa cầu, hành tinh và định tinh như thế, chứ không phải chỉ có 28 vì sao như là Trung Quốc đã đặt ra. Cho nên đó là các sao đó là không có chiếu mệnh ai được hết á. Nó là một cái phương pháp bói toán mà độ sai của nó là đến là 80-90%. Thỉnh thoảng nó có một vài trường hợp là ngẫu nhiên, nó là trùng hợp thôi, làm cho người mê tín nghĩ rằng là nó là đúng. Từ đó nó dẫn đến cái an ủi rằng thà mình cúng dư thừa còn hơn thiếu. Bây giờ mình có tiền mà, mỗi một năm mình bỏ ra một khoản tiền để mình mua sự bình an, giống như là dân phương Tây bỏ tiền ra để mua cái bảo hiểm. Mà thực tế có nhiều người từ lúc mà mua bảo hiểm cho đến lúc chết ta chưa xài được nữa, vì đâu có bệnh. Nhưng mà không mua là không thấy an tâm. Và cái văn hóa này đã làm cho chúng ta gắn liền cái an tâm với nỗi sợ hãi. Để khống chế sợ hãi thì bỏ tiền ra để được an tâm. Thì cái việc mà mê tín tiếp tục tồn tại đó trong nhận thức và lối sống của con người cũng do cái quan niệm là thà làm dư thừa hơn làm thiếu. Bây giờ mình đâu có thiếu tiền đâu, bỏ ra khoản tiền nhỏ mà được an tâm như thế thì cũng rất là may mắn. Thì từ chỗ đó nó mê tín là sống dài, sống dài, sống dở trong cuộc sống và trong cái văn hóa của con người. Và người tu học Phật đó, mình đã hiểu nhân quả rồi, có trí tuệ, cho nên chúng ta không còn sợ hãi nữa. Hãy vứt bỏ hết những cái tập tục ngoài Phật giáo, bao gồm và phần lớn là những tập tục mê tín. Thì lúc đó cái sự tu học của các vị Phật tử đó sẽ tiến bộ nhanh chóng hơn. Cho nên ai đến những cái chùa mà không có những hoạt động mê tín đó là quý vị có phước đấy. Nhiều thầy, nhiều sư cô, không phải là mình nói xấu, cũng chưa từng đến trường lớp Phật học một ngày nào. Cái chuẩn của Phật giáo mình nó quá đơn giản đi. Sau một vài năm tu là được thọ giới, lên làm thầy, làm sư cô, mà chưa học Phật học thì làm sao mà biết và hướng dẫn chánh đạo được. Thì các bác sĩ người ta phải trải qua 7 năm học, sau đó phải có bằng cấp để làm nghề. Luật sư tốt nghiệp cái cử nhân luật thì phải đi thực tập rồi có cái bằng cấp hành nghề thì mới được hành nghề. Còn trong Phật giáo nhiều tăng ni thì không có học gì hết, rồi cứ làm những cái mà nó không thuộc về văn hóa Phật giáo, trái ngược lại với tinh thần Phật dạy. Các Phật tử vẫn tin ào ào, làm mê tín chừng nào thì người ta lại tin theo đông chừng đó, đến những ngôi chùa đó đông hơn. Thì lợi ích cho cá nhân của tăng ni đó thôi, nhưng mà nó làm là hủy hoại tổng thể của Phật giáo. Và các Phật tử chạy theo những cái tập tục mê tín này đó trở thành các nạn nhân rất đáng tội nghiệp. Nói tóm lại, tu học chuẩn theo đạo Phật, trong nhà ngoài bàn thờ Phật và ông bà, chúng ta không nên thờ bất kỳ một thần linh nào. Nếu có thờ, quý vị nên thờ các vị thần dân tộc, chẳng hạn như thần đạo ở tại Nhật Bản thực ra là thờ thần dân tộc. Thì giờ Việt Nam á, chúng ta có thần Trần Hưng Đạo mà khi còn sống là một Phật tử thuần thành, rồi vua Lý Thế Tổ xuất thân là một tu sĩ Phật giáo tại chùa. Ngoài ra thì chúng ta có hai bà Chân, Chân Trắc, Chân Nghị, Phù Đổng Thiên Vương, vân vân. Gần đây nhất thì có Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thì quý vị nếu mà muốn yếu tố anh hùng dân tộc để mình trở nên bản lĩnh, hùng cường, vô úy, rồi sẵn sàng có trách nhiệm khi đất nước lâm nguy, thì nên thờ các vị thần dân tộc đó. như người Việt Nam mà thờ ông Quan Công là bán nước rồi, ông ấy là anh hùng dân tộc của cái trường phái chính trị theo Lưu Bị. Tại Trung Quốc, những người nào theo Tào Tháo và những cái trường phái chính trị đối lập với Lưu Bị ta đâu thờ ông Quan Công. Mà mình là người Việt Nam mắc mớ gì đi thờ ông Quan Công? Ông ấy là anh hùng dân tộc của Lưu Bị, chứ ông ấy không phải là anh hùng dân tộc của Việt Nam. Người Trung Quốc theo Đạo Nho, từ Trung Quốc đi sang Việt Nam lập nghiệp thì có thể tiếp tục thờ ông Quan Công là thích hợp. Còn người Việt Nam mà thờ ông Quan Công là tệ lắm, tức là thiếu hiểu biết về lịch sử, thiếu hiểu biết về tinh thần yêu nước, và nó lạc quẻ đi. Còn các cái mê tín dị đoan như là xem ngày giờ tốt xấu, rồi cúng sao giải hạn, vân vân, và các cái tập tục khác liên hệ đến năm tháng ngày giờ đều là mê tín, bị Đức Phật lên án. Và các Phật tử đừng nên chạy theo những tập tục này nữa. Đi đến chùa đó, thay vì dành thời gian hỏi những việc đó, quý vị hãy hỏi Phật pháp ở các thầy, các sư cô, để nhờ đó hiểu biết sâu, tu học tốt, trở thành người hữu dụng, sống an vui và hạnh phúc.